Chỉnh trang đền thờ
cha Augustino Nguyễn Đức Lợi.
Kính thưa quý cha, thưa cộng đoàn dân Chúa, con xin chia sẻ vài suy nghĩ của mình nhân đọc các trích đoạn lời Chúa hôm nay. Thưa quý ông bà và anh chị em, ở Việt Nam người ta hay có một cái loại người đi lễ gọi là đi lễ mối. Lễ mối là gì? Đó là ngày nào cũng đi lễ hết, và chỗ đó là ngồi cho đến chết thì thôi. Họ đi hàng ngày như vậy, cho nên hễ mà hôm nào mà thấy vắng á, là một là bệnh, hai là đai rồi. Và những cái người mà đi lễ mối á, thì bất cứ cái thứ gì thay đổi ở trong nhà thờ, kể cả cha cắt tóc hay là làm cái gì là họ biết hết. Đó là lễ mối. Ở Mỹ không có lễ mối, nhưng mà ở Mỹ có một cái lễ nữa, không biết là ông bà chị em biết không, còn đến Mỹ ít lắm. Nhưng mà ở Mỹ này có một cái lễ ta tạm gọi đó là đi lễ lậu. Lễ lậu là gì? Không thuộc về xứ nào hết, chạy chỗ này chạy chỗ khác khỏi đóng tiền, gọi là lễ lậu. Tại vì tham nhập vào xứ thì phải đóng góp, đóng góp để chia sẻ cái công việc của giáo xứ, để lo điều này điều kia. Còn quân ta lễ chỗ nào cần ta đi, nay chỗ này mai chỗ khác, không thuộc xứ nào, đến chết ta kiếm chỗ khác. Đó là lễ lậu. Và khi mà ta gọi là đi lễ lậu á, lễ mà lang thang đó đây á, thì giáo xứ ta không cần quan tâm, cha chết hay cha sống kệ, ông nào làm lễ cũng mặc, miễn là ta chu toàn lễ chủ nhật ta đi là xong. Và nếu chúng ta nhìn như thế, đi lễ thứ hai ta tạm gọi đó là lễ dửng dưng với cộng đoàn mà mình chung sống. Đó cũng chính là chủ đề mà trong những ngày vừa qua con chia sẻ với mọi người. Chúng ta đang sống trong một cái loại toàn cầu hóa của sự dửng dưng. Ta dửng dưng với Chúa, ta dửng dưng với giáo hội, ta dửng dưng với con người, ta dửng dưng với người bên cạnh gia đình ta, và ta dửng dưng với chính ta. Nền văn hóa mà Việt Nam hay gọi đó là nền văn hóa mắc kê nô, tức là mặc kệ nó. Đấy, mày sống chết kệ mày, giáo xứ có hay không, có sống được hay không, không quan tâm, mặc kệ nó. Chúa Giêsu hôm nay ngài không phải là người đi lễ mối, ngài chẳng phải là người đi lễ lộc, mà ngài đi lễ với trọn trái tim của mình. Trong khi bao nhiêu người đến với đền thờ Jerusalem trong dịp lễ vừa qua, thấy những người bán chiên đổi tiền các thứ, chẳng quan tâm. Còn Chúa Giêsu, ngài không như thế. Ngài quan tâm, ngài nhìn, nhìn một cách thật là đàng hoàng, chú ý vào nó. Và ngài cũng thực sự là một con người mà nhìn với ý thức và nhìn nó để nhận ra một thực tại đang nằm ở phía sau của nó. Trong khi mọi người thì chúng ta thấy đối với một cái đại lễ trọng, đối với người Do Thái, đại lễ vượt qua là tất cả mọi người dân Do Thái từ khắp nơi sẽ đổ về Jerusalem để mừng lễ trong suốt một tuần. Vì vậy mà có những nhu cầu cần thiết, đó là họ phải có chiên để giết trong cái đêm vượt qua, trong cái buổi chiều lễ vượt qua để tế lễ. Họ cũng cần phải có nhu cầu để đổi tiền, đổi từ tiền của chính trị, của cái nhà nước qua cái tiền của đền thờ để sử dụng. Và như vậy thì những người bán chiên, bổ câu đổi tiền là cần thiết cho một dịp lễ. Họ có thể nói rằng tôi làm cái đó để phục vụ một nhu cầu. Tuy nhiên Chúa Giêsu đọc thấy ở chiều sâu ở phía dưới lại là vấn đề khác. Phục vụ chỉ là danh nghĩa, mà còn sâu hơn nữa chính là cái dịp để kinh doanh, là cái dịp để đè cầu thắt cổ người ta. Ở Việt Nam trong những cái dịp lễ đấy, giáo hội thì ít thôi, nhưng mà ở một vài tôn giáo đấy, bát mì tôm bình thường 2.000, ở trong đó nhờ ân lộc ban 20.000. Nghĩa là ta tìm đủ cách để ta cắt đầu cắt cổ người khác để ta lấy tiền. Và Chúa Giêsu nhìn ra điều đó, cho nên ngài đã không phải là một con người dửng dưng trước bao nhiêu những người khác, mà Ngài bắt đầu thực hiện cái hành động khi mà Ngài thấy buôn bán lợi dụng và lợi ích của nhóm, khi mà Ngài thấy họ đang biến cái đền thờ vật chất đó trở thành hang trộm cướp. Và còn hơn nữa, họ đang biến tâm hồn của họ này này cũng trở thành nơi của buôn bán, nơi của trộm cắp. Và vì vậy mà Ngài đã hành động quyên quyết, Ngài hành động không có lùi bước. Cho nên sự quan tâm của Chúa Giêsu không phải là phớt lờ, mà chẳng phải là mặc thằng nào sống, mà cũng không phải là thấy lỗi của người ta rồi gật gù tán thưởng hay im lặng. Không, Ngài sửa lỗi. Ngài sửa lỗi bằng cách trước hết là bảo vệ quyền lợi của Thiên Chúa. Quyền lợi của Thiên Chúa đang bị xúc phạm khi mà người ta đã lợi dụng cái việc tôn thờ Chúa để phục vụ cho việc buôn bán, để phục vụ cho lợi ích nhóm của họ. Cái thứ hai, Ngài cũng đứng ra bảo vệ quyền lợi của nhà Chúa để không thể biến đền thờ Jerusalem, trung tâm của tôn giáo, trở thành nơi buôn bán và hang trộm cướp. Ngài cũng là người đứng ra để bảo vệ quyền lợi của dân nghèo, quyền lợi của những con người từ khắp nơi đi tới để dự lễ, rồi những cái người buôn gian bán lận lại lợi dụng chém cắt đủ thứ cả, cho nên làm cho họ thêm khổ, làm cho họ thêm đau đớn, và nhất là giết chết tâm hồn của chính họ khi nhìn thấy rằng việc mình đi đến với Chúa, đi đến cử hành lại là cái dịp để bị lợi dụng và cắt luôn những đồng tiền, đôi khi là mồ hôi, là nước mắt và là xương máu của chính họ. Và cuối cùng, Ngài cũng bảo vệ quyền lợi thiêng liêng của ngay cả những người bán hàng gian lận. Ngài bảo vệ tức là Ngài nói cho họ thấy đó là sai, cần phải thay đổi, cần phải biến hình. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài đọc Thánh Phaolô chúng ta vừa nghe cũng vậy. Ngài cũng chọn một loại tin mừng, trong khi người Do Thái cho rằng thập giá là sự vấp phạm, người Hy Lạp cho là sự điên rồ. Nhưng Phaolô với tất cả sự chú tâm của mình, với con tim cháy bỏng yêu thương, Ngài khẳng định rằng dù anh em cho đó là điên rồ, dù anh em cho đó là một sự xúc phạm, nhưng đối với tôi, thập giá Đức Giêsu Kitô chính là đỉnh cao, là tình yêu, là hạnh phúc vĩ đại nhất mà tôi sẵn sàng rao giảng nó. Tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi sự để tôi rao giảng, bởi vì cái điều đó nó mới có lợi cho anh em, điều đó nó mới mang lại niềm vui, hạnh phúc cho tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi chúng ta có một cộng đoàn. Cộng đoàn anh chị em chọn là ở đây. Tôi chỉ mong anh chị em hãy đến với cộng đoàn, không phải với một con tim rỉnh rưng, không phải ta đến đây để ta chu toàn với cái việc đi lễ, mà ta hãy đến với tất cả trái tim. Hãy tự hỏi điện này nó từ đâu tới, nhà thờ này nó hoạt động bằng gì, để rồi mỗi người chúng ta sẽ chia. Anh em vào trong tiệm ăn, anh em ăn rồi anh em cho tiền tip phải không cơ, 10%. Anh em thấy vui vẻ, thế tại sao mình đi lễ không cho lễ tiền tip? Đó cũng là một công bằng mà chúng ta phải trả. Và chúng ta đừng nói chúng ta trả, mà chúng ta hãy cầm cái đồng tiền đó để chia sẻ cái gánh nặng của cộng đoàn, của các anh em linh mục ở đây, để cộng đoàn này tiếp tục phát triển. Hãy chọn, hãy sống và hãy coi cộng đoàn này chính là nhà của mình, là máu thịt của mình, và là chính là lý tưởng mà mình đang chọn để cống hiến nó. Cũng xin lại một lần nữa, xin hãy nhìn lại chính tâm hồn của chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa. Trong bí tích thánh thể, anh chị em được gọi và thực sự là con Thiên Chúa. Và vì thế đền thờ ấy phải thực sự là đền thờ để nơi Thiên Chúa được lớn dậy. Nơi đó chỉ là nơi để chúng ta gặp gỡ, yêu thương và phục vụ. Nếu chúng ta chỉ đến nhà thờ này vì để xin điều này, xin điều kia, thì chúng ta đã vô tình biến đền thờ, thân xác ta, tâm hồn ta trở thành nơi buôn bán của ân sủng. ta đi với Chúa không phải để được thiên đàng, ta đi với Chúa không phải để được điều này điều kia, mà tôi đến với Chúa rất đơn giản, bởi vì Chúa đáng yêu, tôi yêu Ngài, và dù Ngài có cho tôi bất cứ điều gì không quan trọng, chỉ cần tôi có Ngài trong cuộc đời. Như trong bài giảng tôi đã nói, lời của chị Teresa, chị khẳng định rằng nếu Chúa có bắt con vào hỏa ngục, con vẫn cứ yêu Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, chỉ khi nào chúng ta dám xác nhận điều đó, chỉ khi nào chúng ta dám xác nhận như lời Thánh Phêrô tông đồ, bỏ Ngài con biết theo ai, vì chỉ có Ngài mới lời có lời ban sự sống đời đời. Coi như vậy chúng ta mới có thực sự dám dấn thân, dám hy sinh, dám bỏ lại tất cả mọi sự để chúng ta có Ngài trong cuộc đời. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em, và xin Ngài qua hồng ân của chính máu thịt Ngài biến đổi tâm hồn chúng ta, để bắt đầu từ hôm nay chúng ta lại một trang sử mới, không còn sống cái loại văn hóa dửng dưng với cuộc đời, với Chúa, với mình, với con người, nhưng ta sẽ thực sự chia sẻ cho nhau, trao cho nhau một nền văn hóa của tình yêu, một nền văn hóa mang tên Jesus Kitô.